Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Nóng không? Thưa đại chúng, đây là buổi sinh hoạt hàng tuần tối thứ bảy và chúng ta đang học kinh U Bà Tắc Giới. Chiều nay chúng ta học lần thứ 66. Và chúng ta học 66 kỳ của quyển kinh này rồi. 65 rồi, hôm nay mình học lần thứ 66 ha. Thì quý vị nào có quyển kinh có thể mở trang 320, 320. Còn nếu ai không có thì có thể nghe thôi. Mình đang học tới phẩm thứ 20, nói về thanh tịnh tam quy, tức là quy tam bảo một cách thanh tịnh. Trang 320. Hôm nay mình học đến phần biện minh sự được hay mất của ba quy y. Biện minh tức là mình làm cho nó rõ ra, mình nói cho nó rõ ra. Thọ tam quy y rồi mà tạo những nghiệp si mê, như thọ pháp ngoại đạo và lời dạy của vị trời tự tại, do nhân duyên ấy mất pháp tam quy. Tức là quý vị nào mà đã, mình là Phật tử thì mình quy tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Ở trong này nói thọ tam quy rồi mà tạo nghiệp si mê, thì ở đây Pháp Hòa muốn giải thích hơi kỹ một chút chữ si mê. Thường thường Phật giáo hay nói tham, sân, si. Thì mình hiểu một cách đơn giản là khi nào mà mình ăn cắp của ai là kêu tham, khi nào mà mình còn thèm gì kêu tham, hay là khi nào mình muốn ăn gì kêu tham. Thì mình hiểu như vậy tội nghiệp quá. Thật ra thì cái chữ tham á, nó nghĩa đơn thuần là muốn. Mình đang sống trong cõi đời gọi là dục mà, cõi muốn mà, thì làm gì mà không có cái chuyện, không có cái chuyện gọi là muốn. Thí dụ như mình mệt quá muốn ngủ thì đâu, muốn ngủ đâu kêu là tham. Đói bụng muốn ăn thì đâu kêu là tham, khát nước muốn uống thì đâu có gọi là tham. Nhưng mà bây giờ bắt đầu cái khổ á, cái tham bình thường những cái gì khổ hết á. Mình khổ là ngay từ cái chỗ bắt đầu là đói bụng quá, có gì ăn không? Thì ta nói có cơm chiên vậy thôi hả? Thì bắt đầu mình phải đòi cơm khác. Thì cái mà mình muốn, cái mình muốn ăn thì đã có thức ăn, tại sao mình không ăn? Mình đòi hỏi phải ăn món gì mà không có thì mình khổ. Từ đó cái tham nó mới thành ra cái vấn đề. Chứ còn tham là chuyện bình thường của con người, không có gì tội lỗi hết. Tại vì chúng ta đang sống, chúng ta mang thân một con người, và chúng ta sống trong cái cõi mà lúc nào cũng có sự muốn. Mà mình muốn cái mình hơn, hoặc muốn mà cái mình không thể có, thì chừng đó mình khổ. Giờ là sân. Người ta kêu là khi nào mà nổi giận lửa phần lên kêu là sân. Nhưng mà thật sự ra khi mà nổi phần lên vậy là nó tới đỉnh điểm của cái sân rồi. Nó tới cái tổ cùng của cái sân rồi. Còn cái sân mà nghĩa mà Đức Phật muốn nói á, bất cứ cái gì mình khởi lên một cái ý nghĩ chống bán lại, dù ra mặt hay không ra mặt, đều là sân hết. Thôi ví dụ như là mình đem một cái món đó lên, mình mong lên cúng Phật để cho Phật chứng. Thì bây giờ mình mới vừa để lên thì ai dẹp của mình mất đi, hay là người ta xích nó qua bên. Mình thì muốn để ngay giữa để cho Phật thấy, tại vì tượng Phật chùa Trúc Lâm thì nhìn xuống đó mà. Mà mình không đưa ra trước thì sao Phật thấy? Phải chi mà cái tượng bự mà mở mắt cao trám về thì mình để ở đâu Phật cũng thấy. Còn cái này Phật cứ ngó về, phải để trước Phật mới thấy chứ. Thì khi mà ai dời đó của mình đi á, thì mình có một cái chút bực bội. Dù mình không có lộ gì hết trơn á, nhưng mà những hình thức như vậy là sân hết. Rồi cái bắt đầu mình ghim cái bà đó 5 lần, 3 lần, 8 lần, 10 lần, bắt đầu mình mới lên tới ốc rồi đó. Bắt đầu mình mới ra mặt. Thường mình kêu như vậy là sân á. Cái sân đó là cái sân trường hợp như vậy là nó đến cái kết quả quá trời, nó dồn nén nhiều ngày rồi. Trên cái chữ sân mà nghĩa đúng của Đức Phật muốn nói á, là bất cứ một cái tâm niệm nào mình khởi mà có ý chống bán, có ý bực bội, đều là thuộc dạng sân hết. Còn khi nào mình nổi lửa phừng phừng lên đó, là chừng đó là nghĩa là nó tới cái điểm cùng tột của cái sân lúc trước mà chúng ta có. Và cái nghĩa sân của Đức Phật muốn nói là bất cứ lúc nào tâm mình khởi sự chống bán. Ví dụ như giờ á, mình nghĩ trong bụng mình nha, tôi là sư cô, tôi là đại đức, tôi thọ giới 10 năm mà cô này mới tu có 2 năm mà nói nghe lời. Thì trường hợp mình khởi như vậy, mình không nói gì, nhưng mà cái cô này mình nói cổ nghe, cái thầy này mình nói nghe, thì trong bụng mình sân rồi. Rồi mình si á, thì người ta hiểu theo cái nghĩa si là gì? Si là khi nào mà mê lầm. Ví dụ như cái anh chàng đó, anh thương cô đó mà cô đó bỏ, mà cứ khổ lên khổ xuống kêu si. Trường hợp đó kêu si tình. À, nhưng mà si nghĩa là gì? Là một dạng thức mê. Mà cái nghĩa sâu mà chữ mê mà Đức Phật muốn nói á, là bất cứ lúc nào mình không rõ bất, mình không có rõ bất cứ một cái tâm niệm nào mình đang sinh khởi đều là mê đó. Không phải, ví dụ như là mình đang ngồi mình ăn, mình đang ngồi mình ăn mà mình ăn ngày ngon quá, cái mình khởi đấy, lát nữa lấy cái chén cất lại chút, tối ăn có ăn. Mình ngồi mình ăn mà mình khởi cái tâm đó, mà mình không biết là cái tâm đó là tâm tham, là mê. Mình đang ăn đây mà mình còn khởi lạng lát mình cất giấu, mình ăn thêm, rõ ràng là mình tham muốn đang có đây ăn mà không ăn đi, rồi còn nghĩ tới cái chuyện cất lại mà không rõ cái tâm đó, thì mình cứ sống bằng cái tâm đó. Đó là mê. Rồi thậm chí là bất cứ cái gì mà nó khởi lên mà mình không có rõ nó. Ví dụ như bây giờ mình vui, mình đi tới đâu mình vui quá chừng, mình hẹn rồi cái sau cái mình thôi kệ đi, xả láng điên lát giả bộ, nghĩ câu gì nó dốc đó, tại bận quá về không được, xe hư. Thì mình nghĩ một cái cách nào đó để mình thỏa mãn cái vui của mình, mà mình không biết là mình còn có những cái công việc khác phải làm nữa. Những hình thức đó đều là suy nghĩ. Cho nên người ta theo cái nghĩa thường ta hiểu tham là khi nào mà ăn trộm, ăn cắp, lấy gì đó mà nó hiện sinh ra, ta thấy kêu là tham. Những cái đó là nó đến cái quả quá chừng sâu rồi. Cho nên khi mà mình rõ bất cứ một cái tâm nào mình khởi lên, ví dụ mình đang tụng kinh mà cái vị nó thỉnh mỏ trật ý mình, trật không có đúng dịp cái mình cũng nổi lên được, đó là sân. Và mình không biết là mình đang sân thì gọi là si. Cho nên một cái tâm gì mình khởi lên, mình phải, cho nên thường thường á, cái người tu á, là mình phải tập cho mình có cái khả năng. Nhiều ít gì không biết, nhưng mà tu, nếu tu là phải chịu khó làm sao cho mình có một cái khả năng làm mình quán sát được tâm mình. Mình thấy rõ được những cái tâm gì mình đang hiện khởi để cho nó bớt mê lầm đi. Ví dụ như giờ người chưa tu người ta lầm mê 100%, mình tu rồi mà 101 là chết rồi. Phải giảm xuống chứ, phải không? Mình tu là mình tu càng lâu năm, nghĩa là mình càng thâm niên trong đạo, thì những cái mê lầm đó mình phải rõ nó. Mình phải rõ nó, bất cứ cái tâm gì mình khởi, buồn, vui, giận, ghét gì đó, mình phải khởi lên. Và thí dụ như thế, lúc nào trong bụng mình cũng nghĩ mình lớn hết á, mình nói rằng phải nghe lời. Mà trường hợp người nào mà không nghe lời, mình cho người đó là cứng đầu, là lì. Thí dụ vậy, thì nhớ cái tâm mà phải quán thấy đó là tâm kiêu mạn. Chắc gì cái điều nói của mình nó đúng, nó hợp lý đâu. Mà nhiều khi cái người mà người ta thấy hơn sao mình không nghe, mà người mà nghe cái ý kiến của người khác để làm cho công việc nó tốt hơn. Có thậm chí nhiều khi mình thấy cái người đó nói có lý đó, nhưng mà giờ mình giữ cái lý của mình là tại vì mình lớn, mình biết điều đó là mình đấy rồi, nhưng mà vẫn giữ cái mức độ đó của mình, thì cái đó là si mê. Mình không rõ, mình không có biết được cái tâm mà nó đang điều khiển mình là một hình thức, là một cái tâm mê lầm, mà một cái tâm kiêu mạn. Mà bây giờ mục đích người kia nói ra, mà mình nói ra để làm cho cái gì? Làm cho công việc chung nó tốt hơn, thì tại sao mình không nghe? Mà mình không nghe, mình cố thủ như vậy gọi là gì? Là chấp. Mà đó là một loại tà kiến. Đó là gì? Cái chấp vào cái thấy của mình gọi là kiến thủ kiến. Nó nằm ở trong năm cái thấy sai lầm. Mà năm mà cái chữ cái tà kiến này nó nằm trong 10 cái căn bản phiền não: tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến tà kiến, thì nó nằm ở trong cái căn bản phiền não. Mà nếu mình chưa vượt được đó thì mình không thể trải qua 10 muôn hước cõi như trong kinh Di Đà nói để đến được thế giới cực lạc như trong kinh nói. Trong kinh nói là phải trải qua 10 muôn hước cõi Phật mới có một cái cảnh giới tên là Tây Phương Cực Lạc, ở đó có Phật Di Đà. Thì 10 muôn ước cõi mà kinh Di Đà muốn nói là gì? Là chúng ta vượt qua được 10 cái căn bản phiền não đó: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Vì thế trong này nói á, thọ tam quy y rồi mà tạo nghiệp si mê. Si mê là không có rõ. Nếu như thọ pháp, như là cái người mà thọ pháp ngoại đạo, lời dạy của vị trời tự tại. Trời tự tại là trời gì? Trời tự tại là tiếng Phạn á, tiếng Pali gọi là Mahisara, mà chúng ta âm là Mahe Thủ La. Quý vị đọc trong kinh đó, trời Mahe Thủ La đó, thì mình dịch nghĩa là trời tự tại. Theo truyền thuyết của Bà La Môn tin rằng cái vị này là chủ thể, là bản thể của muôn loài. Cái vị này mà vui á là dưới này tốt nè, mưa thuận gió hòa. Mà vị nào mà nói vị trời này mà nói giận là dưới này khổ, ngập lụt, hạn hán vân vân. Cho họ tin rằng mọi cái sự hiện khởi vui buồn, thời tiết ở đây đều là do cái vị trời này, cho nên gọi vị này là trời tự tại. Theo đó, đó là theo như là gọi là Bà La Môn giáo họ tin. Thì Đức Phật nói như thọ pháp ngoại đạo và lời dạy của vị trời tự tại, do nhân duyên ấy mất pháp tam quy y. Tại vì thường thường ấy, cái người mà người ta nhiều cái tà kiến ấy, thì người ta nhiều cái pháp mê lầm ấy. Mình nghe một hồi rồi đó, mình cũng quay cuồng, không biết, không biết phải theo ai. Ví dụ như hồi chiều này có một cô có vô có hỏi có quà chứ, ông thần tài, ông thổ địa là một, rồi có thờ chung được không, ngũ phương là ai của hỏi. Xong cái mình nói, mình thì trả lời, thật ra trong Phật giáo thì mình không cần thờ mấy cái đó, nhưng mà thế gian người ta, mình thuận theo thế gian cho người ta thờ thì nó à, cái bài vị, cái linh vị mà thờ ngũ phương ngũ thổ có thể thờ chung với thần tài thổ địa không sao hết. Thì cổ mới xoay qua quý ni sư, cổ mới nói trời ơi, tôi đi hỏi người này kia mỗi người nói một kiểu à, giờ thôi tôi lên tôi hỏi thầy cho chắc ăn. Mà thật ra thì cái này không phải chủ trương của mình. Phật giáo không có thờ, không có cần cái thờ thần tài thổ địa gì hết á. Nhưng mà nếu mình trả lời cho người ta thuận theo cái pháp của họ thì mình nói cho họ nghe là không cần phải lập nhiều bàn thờ. Ví dụ như giờ mình thờ tổ tiên, nội ngoại hai bên một lư hương được rồi, đâu cần chi phải hai lư hương à, bên nội bát hương, bên ngoại bát hương. Rồi có nhiều gia đình một cái bàn thờ ông bà mà 5-7 cái lư hương à, bà cô, bà cóc à, bà thím, bà gì gì đó mà nhiều bà quá. Rồi bà hết nhang không biết nhiêu mà mình hết nè. Một ngày mình đi thắp nhang mình thắp cả chục cái lư hương ở chỗ đó vậy. Là thử ra hễ mà họ lầm mê rồi á, thì nó dẫn dắt cái mê lầm nó tràn lan ra. Cho nên Đức Phật nói thọ tam quy y rồi mà tạo nghiệp si mê, người thọ pháp ngoại đạo và lời dạy của trời tự tại, do nhân duyên ấy mất pháp tam quy. Chữ mất là gì? Có nghĩa là mình không còn nhớ. Quy Phật là gì? Là giác ngộ, là tỉnh thức. Quy pháp là lời dạy chân chánh. Quy tăng là hướng về sự hòa hợp thanh tịnh. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài định nghĩa ba chữ, ba pháp quy này gọn gàng. Quy Phật là quy chánh à, xin lỗi, quy Phật là quy giác, quy pháp là quy chánh, quy tăng là quy tịnh. Người nào sống được với bản chất của giác chánh tịnh thì người đó có pháp tam quy, người đó có ba viên ngọc quý. Nếu người chánh trực, tâm không sang tham, thường tu đức hổ thẹn, ít ham muốn, biết vừa đủ, người ấy không bao lâu thân sẽ được tịch tịnh à, Đức Phật dạy người chánh trực, tâm không sang tham. Sang tham tức là mình bỏng sẻn, tham mà còn mình còn bỏng sẻn nữa. Lấy của mình thì mình muốn giữ, mà của người thì mình muốn dùng. Hình thức đó là sang tham. Nếu người chính trực, tâm không sang tham, thường tu đức hổ thẹn. Hổ thẹn là gì? Là tàm quý. Phật học gọi là tàm quý, nói theo thế gian dịch nghĩa là hổ thẹn. Hổ là gì? Là mình tự xấu hổ với mình, hay là mình tự xấu hổ với người, mình thẹn với người. Hổ với mình mà thẹn với người. Ví dụ mình dở ẹt à, mà người ta gặp mình, người ta đưa mình lên chín tầng mây, cái mình cũng ngồi cười, dạ không dám. Mình giận đó, nhưng mà mình nói vậy đó, nhưng mà mình không có thẹn, là mình không có thẹn với người ta là trời ơi, tôi không phải vậy đâu, tôi không có giỏi dữ vậy đâu. Cho nên khi mình nói vậy cái là sanh cái tâm hổ thẹn. Mình hổ với người mà mình thẹn với mình, thẹn với mình là mình không giỏi mà được người ta khen mình giỏi, thẹn không? Mình là cái người mà sống rất là không thật, mà mình nói cái điều ra như là giống như là cái mình nói như sự thật vậy đó. Thí dụ như giờ mình ở hàng xóm, ta biết mình quá, qua đây mình nổ, đâu ai biết. Nhưng mà bữa nào mình lỡ, mình ta nói gì, đi đêm có ngày gặp ma, phải không? Có nghĩa là mình nổ quá trời, thế nào mình cũng gặp cái người biết rõ mình số một. Trời ơi, tới hồi ta, mình gặp người ta cái mình thẹn, vì mình thẹn cho nên mình mới trốn. Mình trốn cái mình lại, mình nói nhỏ, mình nói mai mốt cái người đó kiếm tôi đừng cho gặp nha. Người đó gặp hay xin tiền. Để người khác ta nghe ta, ồ cái âm đó sao kỳ quá. Phó Hòa bị rồi. Mình bị rồi. Chữ thẹn là vậy đó. Thẹn chứ là mình phải thẹn với mình. Thậm chí là mình tu hành lơ mơ quá mà người ta thương quý, người ta cúng bái mình quá trời trời. Mỗi lần mà người ta chắp tay, người ta cung kính, mà người ta cúng dường, thiệt sự là cái tâm mình nó thẹn thùng mà nó khổ lắm. Cho nên ai lại mình mà lỡ không còn đường chạy thì mình phải rút người mình lại chút. Chứ còn mình ngồi về lại đi còn khổ nữa. Cho nên hồi xưa mà nhớ Hòa Thượng Thanh Từ, ngài nói mỗi lần mà ai lại tôi là tôi khom lại. Tức là mình nghĩ ngài dạy mình đó là mình sanh cái tâm thẹn, là mình cái, mà hơn nữa cho dù mình có cái đức, có cái tu đi nữa đó, mà mình không biết kiệm cái đó nó mất dễ lắm. Ở bên Việt Nam nó có một hòa thượng, ngài ở ngoài Bắc đó, khi mà người ta thỉnh ngài, người ta làm một cái kiệu khiêm, ngài nhất mực từ chối. Mà bây giờ các chư tăng mới đến nói giờ chúng con lỡ ra hết rồi, mà bây giờ ngài không ngồi lên thì chúng con mất mặt. Thôi ngài thiệt, ngài kẹt quá, ngài phải lên ngồi. Lên tới đó rồi tưởng sao khiên điên chập rồi dâng cho ngài cái mão bắt ngài đội. Ngài nói trời ơi quý thầy, phước tôi không có, tôi kiệm từng chút, mà trong một ngày mà quý thầy bắt tôi chịu hai cái chuyện này. Một cái lời nói của một bậc tôn đức như vậy phải ghi lòng khắc dạ. Tại vì cái người tu của mình á, cái phước mình kiếm thì khó lắm, mà muốn mất không dễ lắm. Ví dụ bây giờ mình không quả từ sáng tới tối nè, trời ơi đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, kiếm được chút phước bỏ túi. Nhưng mà nổi một cơn sân là có thể mình trút hết. Cũng giống như mình nấu nguyên nồi nước súp vậy, nấu từ sáng tới chiều hầm cho nó ra nước, để đó ai không biết, tưởng nước lạnh đem trút đổ hết của mình, có phải mình tiếc không? Mình nấu nước súp á, bỏ lai ghim, bỏ các thứ vô nấu, mà tưởng sao đem đổ hết trơn, hoặc là khiên nặng quá trật tay đổ mất hết. Cũng vậy đó. À, cũng giống như mình làm gì mà có một miếng nước cốt của cái món đó, chỉ cần cho nó vô thôi là ngon. Giống như nấu mắm mà cho một chén mắm đậu vô, cái là cái nồi mắm nó khác liền. Ai tưởng đâu cái gì đến dục của mình, thật sự mình mất đi cái mùi đó. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên mới gọi là cái đức. Cái gì mà mình làm mà không có hình, không có tướng, cái đó đều gọi là đức hết. Ví dụ như kêu công đức. Công đức là gì? Là mình trong khi mình sống hàng ngày đây nè, người ta đem bao nhiêu những cái phiền não đến cho mình mà mình vẫn nhẹ nhàng, mình tiêu hóa được nó, cái đó là công đức. Còn gì mình làm cho người nào đó bằng hình thức giúp đỡ người đó là mới có phước đức thôi. Cho nên trong khi mình tạo cái phước, nó có cái công. Ví dụ như giờ mình đem chén cơm tới, mình cho người ta thấy người ta mới tới, đem chén cơm tới, công đức là cái phước á, tại mình đem thức ăn cho người ta. Nhưng mà vừa ngồi xuống ăn thì cái người nhận chén cơm đó thay vì cảm ơn ấy, nó nhỏ nhau nghe, trời ơi đi đường về mệt, cho chén cơm thấy ớn nguội ngắt, chắc cũng cũ đâu đem ra cho mình cái gì, mình đi ngang mình nghe mình buồn. Thì khi mình buồn như vậy là mình mất đi cái công. Mình có lòng, giờ trong bếp có nhiêu thì mình cúng nhiêu thôi, chứ mình có đâu, mình không có cái tâm là mình cất xén cái tốt. Bây giờ trong mọi người ăn sao mình, rồi còn cái người mà mình tới mình nhận á, nếu mình đơn giản là gì nè, người ta cho mình ăn là mình có phước rồi. Mình khởi cái tâm vậy có phải mình mất phước không? Thì tại sao mình không khởi là trong khi mà mình có được cái ăn đó thì mình tập mình tiêu hóa, dù là người đó ngon dở gì, tâm niệm như họ ra sao, giờ phút đó mình được cái cơ hội huân cái công đức. Cho nên nếu người chính trực, tâm không sang tham, thường tu đức hổ thẹn, ít ham muốn, biết vừa đủ, thì quý vị thấy không? Đạo Phật đâu có biểu mình là không tham đâu, nhưng mà mình cứ tham vừa đủ. Ví dụ như giờ mình ăn vừa no là bữa đó khỏe, mà để ý thôi. Ví dụ bữa nào mà do ngon quá mà mình ăn ráng chút, cái hồi mình phát mệt, thật ra nó đâu có tội lỗi gì đâu, Nhưng mà chỉ ví dụ như vậy để mình thấy là hôm nào mình ăn hơn cái bình thường chút do ngon là bắt đầu mình mệt rồi đó. Thì bây giờ cứ tưởng tượng có một chút vô cái bụng thôi, chừng nửa tiếng sau thì nó bình thường thôi. Nhưng mà nếu cái tâm của mình cứ khởi như thế thì quý vị sẽ thấy rằng mình mệt mỏi cỡ nào với những cái gì mà mình quá với nó. Cho nên ít ham muốn, biết vừa đủ, đó là cái cách tu của đạo Phật. Mấy đứa nhỏ học sinh đây nè, đứa nào mà hay lên Pháp Hòa nói ồ con sắp đi học xa, thầy có gì dạy cho con để con nhớ lời thầy con đi học, ví dụ. Thì đứa nào mà lên xin mấy câu Pháp Hòa chỉ nói ba điều thôi. Đối với bản thân thì ít muốn biết đủ, đối với mọi người phải kính trên nhường dưới. Đó là đối ngoại rồi đối nội, phải không? Đối ngoại là kính trên nhường dưới, đối nội là ít muốn biết đủ. Còn đối với việc là gì? Nhẫn nhục. Đi học, đi làm, bất cứ thiếu nhẫn nhục là không xong. Mà sống cho đời thân mình nè, nếu mà mình ở ngoài, mình độc thân một mình nè, mà mình không có cái tâm ít muốn biết đủ đó, thì có bao nhiêu tiền xài hết. Còn nếu như mình đối ở bên ngoài, không cần biết ai thương ai ghét mình, bạn bao nhiêu người, thù bao nhiêu người, chỉ cần đem cái tâm kính trên nhường dưới có thôi, là sao mình có kẻ thù được. Mà thí dụ nếu có đi nữa sẽ bớt. Còn mình không có cái tâm kính trên nhường dưới thì gặp 10 người là kẻ thù đủ 10. Còn người lỡ có cái tâm mình, nếu mình may mắn được cái tâm đó, thì không lẽ giờ 10 người mình đối xử người ta vậy ta ghét mình hết sao? Cũng được một vài người thương chứ. Mà sống ở đời mà kiếm người thương thì khó, chứ kiếm mua người ghét thì nó dễ lắm. Tại kêu chọc chúng ghét, chứ đâu có ai nói kêu, đâu có ai nói chọc chúng thương đâu. Chọc chúng ghét. Mà mình sống sao mà hồi cái là chọc chúng ghét nhiều lắm. Cho nên người ấy không bao lâu thân sẽ được tịch tịnh. Chữ tịch là gì? Là vắng lặng. Chữ tịch là yên lắng. Cho nên chữ tịch tịnh nghĩa là vắng lặng. Đêm giao thừa đó, đêm trừ tịch. Giao thừa nhà Phật hay gọi là đêm trừ tịch. Nếu người tạo nhiều nghiệp nhơ nhớp, vì muốn thọ vui nên tu nghiệp lành, như lối buôn bán ở phố phường, tâm người ấy không thể thương xót chúng sanh, người như vậy không được pháp tam quy. Sao câu này nói như vậy? Ở đây cái câu này ý muốn nói là mình tu mình hay đổi chác với Phật lắm. Ví dụ nha, con đang gặp hoạn nạn bệnh tật nhiều quá, Phật phù hộ con hết bệnh, kỳ này con ấn tống kinh ngàn cuốn. Đó là bình thường không ấn tống, nhưng mà có chuyện á rồi bất thật sự để làm. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu, đa số mình đối với Phật là có đổi chác, có đổi chác. Kỳ này mà Phật hết bệnh, Phật cho con hết bệnh, con ăn chay nhiều hơn, con công quả nhiều hơn. Tức là luôn luôn mình phải. Cho nên trong này Phật mới nói đó, Nếu người tạo nghiệp nhơ nhớp, nhơ nhớp tức là nghiệp bất tịnh thôi. Cái gì? Vì muốn thọ vui nên tu nghiệp lành. Tức là cái tu của mình không phải là mình thành tâm mình tu. Cái tạo nghiệp lành để làm phước á. Thí dụ mình bố thí mình làm phước không phải tự nhiên đâu. Thí dụ mình bị người ta giật hụi đó, cái mình nguyện kỳ này mà họ trả lợi con cái con cúng phân nữa. Nhưng bình thường đâu nghe cúng. Nhưng mà thường thường người ta đã giật rồi thì đời nào mà mình hiếm khi nào mà bị giật hụi mà người ta trả lại. Cho nên hồi đó nó có câu chuyện vui á. Có cái anh đến làm thơ, anh nói bắt thang lên hỏi ông trời có tiền cho gái có đòi được không. Thì cái ông kia ông cũng đáp là ông nói ông trời ông trả lời rằng tao còn bị gạt huống chi là mày. Cho nên cái câu này á, nếu mà mình không khéo thì mình có thể mình không hiểu được cái câu đó. Cái ý đó câu này là nếu có người tạo nghiệp không lành, bây giờ vì muốn vui nên tạo nghiệp lành. Thì cái cách này nó giống như là mình đổi chác với Phật. Cho nên Phật nói như lối buôn bán ở phố phường, nghĩa là tôi đưa anh miếng bánh thì anh đưa tôi là 1 đồng, hễ tôi đưa dư á thì anh phải thối, mà tôi đưa thiếu anh phải đòi. Thì trong cuộc sống là buôn bán là sòng phẳng như vậy, thì mình với Phật cũng sòng phẳng kiểu vậy. Cho nên mấy Phật tử mình thuần thành á, thỉnh mấy thầy đi tới tụng kinh á, nhất là ở nhà đám, ngay cái chỗ đám tang á, muốn cúng gì đi về chùa cúng. Chứ mình không có nói thầy vừa tụng xong cái mình lên phát. Thì giống như là thầy tới thì tụng xong thầy kinh, giờ tới giờ lãnh lương đi về vậy đó. Nó kỳ lắm. Trừ cái trường hợp là theo cái phong tục người Hoa là mỗi túi nó có một cái cục kẹo á, phải không? Cục kẹo với 1 đồng, nó cái đó là trường hợp đó là người ta gọi là kết nghĩa. Người Hoa gọi cái trường hợp đó gọi là kết nghĩa, nghĩa là mình đến đây mình chia cái đau xót với người ta, chia cái đắng. Người ta không có nở lòng để cho mình cái đắng trọn, cho nên người ta để cục kẹo vô trong cái bao á, người ta gọi là đưa mình lại cái ngọt. Rồi cái sợi dây màu đỏ trong đó, đỏ là tượng trưng cho kiết tường, cho nên mình mới lấy cái sợi dây đỏ mình kiết là kết, hiểu ý không? Kiết là kết, cho nên chữ kết cũng là cột, cho nên sợi chỉ đỏ là cột cái may mắn. Cái ý nghĩa của họ muốn nói vậy, cho nên ở ngoài cái chữ bao thơ họ để 2 chữ kết nghĩa, nó là cái ý. Mà thật sự trên đời, ví dụ như là mình đến với người ta, mình nói dạ tôi xin chia buồn với anh, ta nói vậy cảm ơn anh, để lát tôi chia, dám lấy không? Mình chỉ nói thôi mà. Nhưng mà nếu mà bữa nào mình ta có chuyện vui, mình nói dạ tôi xin chia vui với chị, ta nói không có đâu, dư đâu chia. Cho nên thế gian những chữ chúng ta dùng, cho nên là chữ kết cũng là cột, kết là cột, cho nên người ta kêu là kết duyên. Mà để mới để cái sợi chỉ đỏ trong đó, cho nên nhiều người ta đi đám tang về ta còn lấy sợi đỏ ta quấn trong cái nút áo nữa để lấy cái hình đó. Nhưng mà tất cả cái này chỉ đều là một phong tục, mình hiểu cho mình đi tới với người ta mình tùy thuận, nhưng mà không có gì mê lầm cơ. Lỡ đi đường có rớt mất cũng có khổ, nó chết rồi chắc tháng này tôi xui lắm. Mình tùy thuận cái phong tục người ta, nhưng mà mình rất rõ ý nghĩa đó, còn hay ấy, đó là tùy theo cái nghiệp phước của mình, chứ phải cột cái đó mà được. Cho nên trong Phật giáo á, đạo Phật các quý vị cứ nhớ, đạo Phật có cái hay là đi đến đất nước nào không bao giờ từ bỏ văn hóa của đất nước đó, ôm ấp được cái văn hóa của đất nước đó và làm cho cái văn hóa nó đẹp hơn, làm cho cái văn hóa nó đẹp hơn. Ví dụ như đạo Phật mình đến với đất nước Việt Nam, nước Việt Nam là có ý có cái phong tục thờ cúng ông bà, nước Việt Nam có phong tục cúng giỗ, nước Việt Nam có phong tục để tang, mấy cái đó đâu phải của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật ôm được cái văn hóa đó và làm cho cái ý nghĩa thọ tang hay hơn, làm cho cái ý nghĩa cúng giỗ hay hơn, không từ chối. Giống như mình đến đất nước Canada này, mình tiếp nhận cái món spaghetti của Ý, mình đón nhận được cái món pizza của Ý, mình đón nhận được cái món hamburger của Ý, của Canada, của Mỹ, và mình làm cho cái món đó ngon hơn. Mình có một anh người Việt, ảnh đã nổi tiếng trên thế giới về nấu ăn, và trong tay của ảnh chỉ có một bí quyết thôi, khi ảnh nấu các món ăn của người Mỹ, ảnh cho vài giọt nước mắm vô mà cái hương vị đó nó đậm đà lên, và từ đó ảnh nổi tiếng khắp thế giới. Một cái người nấu ăn rất giỏi, nấu món Mỹ ôm được cái văn hóa Mỹ, cộng thêm văn hóa Việt Nam vô là chai nước mắm. Thật ra mình đến Tây Phương cũng vậy. Ví dụ mình tạo một ngôi chùa, mình không nhất thiết là phải cái dáng y hệt Á Đông, phải rồng, phải phụng, phải lưỡng long tranh châu, không nhất thiết. Người mình làm sao người Tây Phương họ bước vô cái chỗ của mình, họ cảm nhận là thoải mái, an tịnh. Chứ còn thí dụ họ bước vô là ô cái này là chùa của người Việt Nam, người Hoa thì bình thường. Trời, tại sao để chữ Trúc Lâm không để tiếng Việt? Về tâm lý, họ đi ngang họ đọc Trúc Lâm Monastery, họ thấy được cái sự hội nhập của mình. Thành ra ví dụ như tới cái ngày lễ nuôi hạ tì Tết Tây, mình sống ở đây, mình sống ở đây thì mình có Tết Tây, thì mình vẫn làm một cái lễ Tết Tây. Nhưng mà rồi mình làm Tết Việt mình lớn hơn, tại vì mình số lượng mình đông hơn, mình ăn Tết của mình lớn hơn, nhưng mình không thể không ăn Tết Tây. Người Tây Phương họ đến nó nói, ở đây you có celebrate Western New Year không? Có chứ. Cho quý vị thấy là mấy em mà nó đi khóa tu, nó ăn đồ người Việt mình có, nhưng mà phần. Rồi nó ăn đồ Mỹ, để nó thấy rằng ăn chay, ăn kiểu Mỹ vẫn ngon. Thì mai mốt á, nó đi đường á, nó ăn chay vẫn dễ. Tại vì nếu không thì nó chỉ nghĩ là ăn chay chỉ có ăn theo đồ Á Đông thôi. Mình mới nói cho nó biết không, bây giờ A&W có đồ chay, Harvey's có đồ chay, Red Robin có chay. Mình bây giờ những cái tiệm Mỹ mình vô, mình gọi thức ăn chay có đầy đủ và vẫn ngon như thường. Mà quý vị thấy bây giờ đó, vẽ cái bản đồ Việt Nam, muốn nói đến ba miền đất nước, ba ngôi chùa: chùa Một Cột ngoài Bắc, chùa Tháp Linh Mụ miền Trung, tháp Xá Lợi, tháp chùa Xá Lợi miền Nam. Như vậy rõ ràng đạo Phật đã đi vào được dân tộc Việt Nam. Và từ ngữ của người Việt hàng ngày dùng là từ trong Phật giáo. Ví dụ như người đó nói chuyện lớn quá, nó trời ơi làm gì mà ôm sồn bát nhã vậy. Chữ bát nhã là của Phật giáo, lại chùa nào cũng bổ chuông trống bát nhã. Nó đi vào trong lòng dân tộc rồi. Và chuông trống bát nhã mà trỗi lên là lớn. Thì ai mà nói chuyện lớn, nó trời lớn như bát nhã. Trời ơi cái đó bự tổ sư Bồ Đề. Tại vì hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma to con lắm, cho nên người mình thì nhỏ nhỏ, gặp tổ thì mình thấy hết hồn. Từ đó bự 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 tổ sư Bồ Đề. Mà bây giờ mà phải đụng tới người ta cái phước nghiệp, mặc dù người đó không biết nghiệp là gì, chưa rõ phước là gì, nhưng mà nó đi vào trong cái ngôn ngữ bình thường của họ đó. Họ không tin nhân quả nha, nhưng mà mở miệng ra thì nói sao, ráng ở làm lành đi con hưởng. Mà mở miệng thì cũng bác nhân quả, nhưng mà thật sự họ đâu có thoát lý nhân quả đâu. Ca dao Việt Nam nè: ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời về sau. Đó là những câu ca dao Việt Nam, nó nói lên được cái đạo lý nhân quả của đạo Phật đó. Cho nên đạo Phật đi đến đâu là ôm được hết cái văn hóa của đất nước đó. Nếu người gìn giữ nhà cửa thân mạng mà tế tự quỷ thần, người ấy không gọi là mất pháp tam quy y. Và có người chí tâm tin rằng ngoại đạo có thể cứu thoát tất cả sự khiếp sợ, nên lễ bái ngoại đạo, người ấy sẽ mất pháp tam quy. Hai câu này thấy khác không? Đây là người giữ gìn nhà cửa thân mạng mà tế tự quỷ thần, người ấy không gọi là mất pháp. Tại sao? Vì mình chỉ thờ theo cái phong tục, nhưng mình không có gì, không có lễ bái, không có tin, không có đi theo. Cũng giống như người ta đến Phật giáo vậy. Ví dụ có nhiều người Thiên Chúa họ đến đây, họ tôn kính, họ cúi đầu, đó là kính. Nhưng mà họ có niềm tin của họ. Cũng giống như mình đến nhà thờ thì mình cúi đầu, nhưng mình cũng có cái sinh hoạt của mình. Hoặc có người hoặc nghe các cõi trời có vị từng thấy công đức của Phật hơn mình mà lễ bái cúng dường, người ấy không mất pháp tam quy y. Hoặc có lúc lễ bái tự tại thiên vương, cũng như lễ bái các vị vua chúa thế gian trưởng giả, người cao quý, người tuổi tác, người có đức hạnh, người như thế cũng không mất pháp tam quy. Thí dụ như mình đi vào trong nhà Phật tử, ở trên người ta thờ Phật, dưới người ta thờ ông bà. Quý Phật tử đừng bao giờ ngại, ồ các thầy lại vậy, ông bà con tổn phước. Đừng có nghĩ như vậy. Ví dụ bây giờ ông bà còn sống, không lẽ quý thầy tới nhà không biết ông bà mình là ai, không cúi đầu chào, không bắt tay, không chào hỏi sao? Thì bây giờ ông bà mất rồi thì ngồi ngay bàn thờ đó thì nhiều khi thờ vậy còn tiện cho mấy thầy nữa. Nhất cử mà lưỡng tiện, một xá mà hai người luôn. Còn nếu mà thờ riêng phải xá ông Phật một cái, xá ông bà một cái, rồi mất công thờ trên Phật dưới ông bà. Nếu mà gọi là giải thích cho vui thì một cái xá đó đủ rồi, Phật ông bà. Còn nếu ông bà còn sống thì cũng phải tới chào hỏi chứ, đâu có phải là nói là tôi chỉ chào Phật thôi, còn ông bà nhỏ hơn tôi, không có chuyện đó. Cho nên không có cái gì gọi là không được cả. Chợ đây nói mình có lễ bái, chữ lễ bái đây là tùy. Thí dụ như đối với Đức Phật là chúng ta lạy, hay đối với các vị còn thế gian mình đó, mình đâu có quỳ xuống mình lạy phải không, nhưng mà mình chắp tay mình xá, cái đó cũng là một hình thức lễ. Thậm chí là Việt Nam mình dặn mà khoanh tay lại cúi đầu, cái đó cũng là lễ. Nhưng mà mình tùy đối tượng và tùy hoàn cảnh, lễ nó có cách, chính cách lễ là ví dụ như mình nằm dài cái thân mình xuống như người Tây Tạng đó, trường hợp đó gọi là trường mạng lễ. Còn cái kiểu như người của mình đó là quỳ gối xuống đó, quỳ gối xuống mình lại, đó là một cách lễ. Cho nên lễ bái nó có chính cách. Ví dụ cái xá của mình cũng là một nè, là một cách đó, khấu đầu. Ngũ thể đầu đập xuống đất, trường mạng đưa thân mình làm dài ra. Còn lễ theo Nho giáo là một chân lên chân xuống, để tượng trưng cho cái cung cách của kẻ sĩ. Mình lễ bái mà không mất đi cái uy, cái oai của người kẻ sĩ, cho nên chân đứng chân lên. Hay là bên Ấn Độ á, để tỏ lòng tôn kính là vai phải bày ra bên ngoài. Khi mà gặp một cái vị mình kính là đang đắp y vậy, tháo y ra tròn lại, chừa cánh tay phải bên ngoài ra để nói lên sự tôn kính. Ngày nay Phật giáo chúng ta vẫn giữ được cái truyền thống đó, là đưa cánh tay phải ra. Nhưng mà bởi vì mình ảnh hưởng văn hóa phương Đông, cho nên không thể để hở trần cánh tay mà phải che cánh tay kính lại. Cho nên mặc cái áo tay dài che cánh tay kính là giữ được cái văn hóa phương Đông, hở cánh tay phải ra là vẫn giữ được cái văn hóa Ấn Độ. Bây giờ đến cái phần gọi là phá tà giúp chánh. Chữ phá tà giúp chánh này là mình có thể hiểu theo cái từ Phật giáo chúng ta thường dùng là gì? Tồi tà phụ chánh. Chữ tồi tà có nghĩa là mình dẹp cái sai quấy qua một bên. Phụ là mình làm trợ giúp cho cái chánh đó nó được hiển lộ. Cho nên người Phật tử là phải có cái tinh thần tồi tà phụ chánh. Cái gì nó không đúng, từ từ mình phải giảm đi. Mình có thể mình chưa dám cắt liền, nhưng mà phải giảm đi chứ không thể tăng. Ví dụ như bây giờ người ta vô chùa, người ta nói, người ta quen cái lệ rồi, mỗi năm phải cúng sao, thì thôi giờ mình tùy thuận cúng sao. Nhưng mà ta chạy vô ta nói thầy giúp cho con bộ tam sơn cúng giải tam tai. Ở tam sơn là gì? Con tôm hay con cua? hay là con mực gì đó, rồi miếng thịt ba rọi với cái trứng. Thì mình phải giảm thiểu mấy cái đó đi. Hay là thậm chí ta nói là mình làm giùm cho người ta số hình nhân thế mạng. Hình nhân thế mạng là gì? Tức là mình sợ chết, mình sợ xui, mình cắt một số giấy, mấy cái hình người bằng giấy để mấy người đó thế cho mình. Đó, mình cứ tùy thuận như vậy thì lâu ngày cái tà nó không được ấy, mà nó càng ngày nó càng tăng trưởng nữa thì không nên. Mình phải có tinh thần tồi tà phủ chánh, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cho ngay từ đầu khi mà ở Trúc Lâm thành lập, ngay từ bữa đầu mình không để cái ống sập, thì người ta tới lúc đầu không thấy, mới đầu chưa quen. Nhưng mà rồi sau một thời gian, giờ không ai vô chùa Trúc Lâm mà kiếm sâm hết. Củ sâm thì có, sâm quê kỳ thì có, mệt thì cho gói uống, nhưng mà sinh sâm là không có. Mà hãy có sinh sâm là phải có bối quẻ. Cho nên hàng năm mà mấy cái câu mà bỏ vô trong cái bao lì xì đó, không phải là những cái câu là xuất hành tốt, dọn nhà được, không có mấy câu đó, mà toàn là những cái câu nhắc nhở trong sự tu tập. Thí dụ một câu: vui thay sống có niềm tin, vui thay sống có đạo tình với nhau, vui thay sống chẳng trọng giàu, vui thay một cái câu thứ tư là gì đó, nhưng mà đại khái là một cái bài kệ vậy đó. Hay là một cái câu: một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì dạy gì không niệm. Thì những cái câu đó người ta nhận được, người ta cũng muốn hiểu nó là gì, thì nhân cơ hội đó mình giải cho người ta nghe, hướng dẫn cho người ta. Bây giờ thậm chí quý vị cho lên một cái quẻ sâm cũng được nữa, nhưng mà cái quan trọng là mình giải sâm như thế nào mà hướng người ta theo con đường Phật pháp. Thì cái trường hợp như vậy cũng là một hình thức tồi tà phụ chánh. Mặc dù trở lại lễ bái giáo pháp của ngoại đạo, cũng nên cẩn thận không thọ trì, kính mà không thọ. Cúng dường các vị trời phải khởi từ tâm, vì hộ thân mạng, tài sản, cõi nước và sự khiếp sợ của nhân dân. Người đời là ta sợ cho nên ta cúng, ta sợ này sợ kia ta cúng dữ lắm. Bây giờ đó là giáo thuyết tà kiến vì sao không thọ. Đức Phật giải thích: người trí phải quán sát giáo thuyết của ngoại đạo như họ lập thuyết rằng mọi vật đều do trời tự tại tạo ra. Nếu do trời tự tại tạo sáng tạo, vì sao ngày nay ta cần phải tu nghiệp lành để làm gì? Nếu mà cái gì cũng do một cái người sáng tạo thì người ta có khả năng người ta làm lành, ta làm nó tốt hết, thì cần chi chúng ta phải cực nhọc mà chúng ta phải hoàn thiện nó. Đó, cái này thì đây là một cái câu giải thích. Hoặc có người nói rằng gieo mình xuống vực sâu, nhảy vào lửa nhịn đói, bỏ thân mạng liền được thoát khổ. Có người nói vậy đó, cho nên họ mới lập ra cái pháp tu khổ hạnh, treo ngược mình lên, lấy gai chà lên người cho máu đổ, mong ở trển nó ngó xuống thấy dưới này mình cực khổ quá, tội nghiệp, rước về trển ở cho sướng. Cái này là nếu mà ở trển mà bắt được là còn phạt nặng nữa, nó dám dùng khổ dục kém. Bây giờ Đức Phật nói đấy là nguyên nhân của khổ, chứ không phải là nguyên nhân hết khổ đâu. Tại sao lại nói làm như thế được thoát khổ? Tất cả chúng sanh làm nghiệp lành dữ do nghiệp duyên ấy tự chịu quả báo. Ví dụ bây giờ mình nhịn ăn, nhịn ăn để gọi là được ở trển chứng. Ở trển thì chứng thông thì không biết, mà ở dưới này là thấy mình hoàng hoại nè. Thành thử ra đó là cái nhân của khổ, chứ không phải là. Cho quý vị thấy thầy Trí Khải thì nhịn ăn bắt thầy ăn. Hoặc có người nói tất cả muôn vật thời tiết tinh tú đều do trời tự tại sáng tạo, đã do trời tạo ra Thế thì ta cần gì tạo tác công nghiệp, rồi đời hiện tại và đâu được hưởng thọ nghiệp quả? Đã là ở đời trước người trí biết chắc chắn nghiệp quả như thế, vì sao nói thời tiết tinh tú do trời sáng tạo? Tinh tú là gì? Là sao? Nếu những người do điều kiện thời tiết tinh tú mà họ khổ vui, thiên hạ phần nhiều có nơi đồng một thời tiết tinh tú, thế sao lại người thọ khổ, kẻ hưởng vui? Kẻ trai, người gái, hàng thiên và loài Atula có khi đồng thời tiết, đồng tinh tú xanh, hoặc có lúc trời hơn Atula hay Atula hơn trời, hoặc có các vị vua đồng thời tiết tinh tú chung một phương pháp cai trị, mà kẻ mất nước người lại độc lập hùng cường. Cho nên ở đây là Đức Phật giảng rộng, gọi là biện minh mà, nói cho mình thấy. Ví dụ như nói bây giờ á, mình là cúng là thời tiết tốt, cái nói trời ơi trên Tây Thiên khấn linh lắm, ngàn bữa nào mà trời sắp mưa cái mình khấn ghê nắng, cái là mình kêu là linh. Nhưng mà cái người mà người ta làm ruộng á, người ta buồn, nó nói trời ơi tôi trông cho vài trận mưa mà không mưa. Vậy thì cái quý vị thấy không, cùng thời tiết mà kẻ thì hạnh phúc, người thì không hạnh phúc. Cho nên trong này mới nói giống như là chung một cái tinh tú, một chung một phương pháp cai trị, mà kẻ mất nước người lại độc lập hùng cường. Các hàng ngoại đạo cũng nói rằng nếu có năm hung dữ, nếu có năm hung dữ tinh tú quái gở xuất hiện, nên dạy chúng sanh tu pháp lành để yểm trừ tai họa kia. Nếu do năm xấu và tinh tú bất thường gây ra, tại sao ta tu pháp lành mà có thể tiêu diệt được? Do nhân duyên ấy, người trí ai lại chịu lãnh thọ những tà thuyết ngụy sai lầm như trên? Chữ ngụy là giả đó. Tà ngụy nghĩa là vừa nghiêng lừa sai mà vừa giả. Thiện nam tử, các chúng sanh tùy hạnh nghiệp, nếu người có sự hiểu biết chân chánh sẽ hưởng an vui, còn người cứ giữ chặt thành kiến sai lầm sẽ chịu nhiều khổ não. Nhân tu nghiệp lành nên được tự tại. Được tự tại rồi chúng sanh thân cận, lại vì nói nhân duyên nghiệp lành, nhờ nhân duyên nghiệp lành nên được tự tại. Tất cả chúng sanh đều do nhân duyên tu nghiệp lành mà được hưởng an vui, chẳng phải do năm xấu hay tinh tú hung dữ gây nên. Bây giờ ở trong này nói thêm chút xíu gọi là sự tu tập của mình đó. Tu nghiệp lành nên được tự tại. Cái chữ tự tại là từ ở trong thân tâm của mình nó lưu xuất ra được cái bầu trời thông dong tự do. Vừa rồi trong khóa tu á, các em thanh thiếu niên á, nó có viết lên một vài câu hỏi cùng một cái ý với nhau. Nhiều tại vì mỗi em được đặt một câu hỏi, thì có nhiều em nó đặt một câu hỏi như thế này: tại sao các thầy, các sư cô làm việc rất là nhiều nhưng mà không thấy có cái sự phiền não bực bội? Nói câu này nghe ốt dục, đọc xong không dám đọc tiếp nữa. Mình nói bụng mà mày chưa thấy tao à? Thầy thấy rồi, câu hỏi này khác rồi. Nhưng mà thật sự ra nó thấy nó mới nói, nó thấy nó mới đặt câu hỏi. Nó thấy các thầy lo cho nó từ 5 giờ sáng cho tới tối, nào cái ăn cái ngủ rồi chơi rồi dạy đủ thứ, mà các thầy vẫn vui vẻ thoải mái được nó. Cho nên nếu như mà mình được nó khen vậy, phải ráng làm cho giỏi nữa, để nó thấy được cái sự tự tại của mình. Còn mình mới lãnh có một chút việc mà mình căng thẳng ra thì nó sẽ thấy được, nó feel được, nó cảm được. Đừng có nói là các em như vậy thì mình mới thấy rằng, đừng nghĩ rằng các em nhỏ nó không biết gì. Tại vì thủy chung nó là một con người, nó vẫn giống như chúng ta, nó có đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Đừng có nói gì con chó con mèo mình nuôi nè, mình thương nó cảm được không? Mình ghét nó cảm không? Nó biết hết. Thì huống chi con người. Cho nên trong này mới nói, mình mà có được tự tại rồi thì chúng sanh thân cận, người ta dám gần gũi mình. Có nhiều khi người ta cận mà người ta không dám thân. Hai chữ thân cận là hai nghĩa. Chữ thân á nghĩa là người ta hiểu ý mình. Chữ cận là người ta làm theo ý mình. Mà người mà hiểu mình và làm theo ý mình đó, cho nên mình mới happy, mình vui vẻ với người đó, gọi là thân cận. Còn nếu không là người ta đóng một tuồng thôi, thân mà không dám cận. Cho nên tri thức là gì? Tri là biết mình, mà thức là hiểu mình. Nhưng mà nếu người ta hiểu đúng mà người ta làm cho mình vui vẻ, đó là thiện tri thức. Còn nếu người ta hiểu mình như vậy mà cái tật mình vậy, người ta chọc cho mình lên cơn nhiều hơn nữa, cái đó cũng là tri thức, nhưng mà ác tri thức. Ví dụ Pháp Hòa biết cái anh nó là anh nổi nóng, cái đó là tri rồi đó. Biết ảnh là ai mà biết tánh tình ảnh sao nữa, cho nên tối ngày cứ chọc anh giận. Thành ra chồng không giận thì máu không lên, máu không lên hoài, không đi sớm cho mình hưởng. Cho nên chữ tri là biết, thức là hiểu. Ví dụ như tôi biết anh Năm đó, nhưng mà tôi không hiểu gì về anh đó. Cho nên mình biết người ta chưa chắc mình hiểu người ta. Chứ vợ chồng sống chung nhà với nhau nhiều khi thân mà không cận, tưởng đâu là vợ chồng là thân cận á, nhưng mà thật sự vợ chồng nhiều lúc chỉ sống được cái bề mặt hình thức, nhưng mà không hiểu gì về nhau hết. Và không hiểu gì về nhau cho nên mới có gây lộn. Và không hiểu gì vậy thì gì nhau cho nên biết lộn mà vẫn gây. Mà không hiểu gì về nhau cho nên nó mới có những cái vấn đề. Cho nên người xưa người ta định nghĩa từng chữ rất sâu và rất hay. Hay là người ta định nghĩa chữ đệ tử. Đệ là gì mà tử là chi được gọi là đệ tử. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi mình dùng chữ đó mình nói, nhưng mà thiệt sự ra mình chưa hiểu sâu cái nghĩa đó. Mà khi mình hiểu sâu rồi mình thấy có lý. Cái người tự tại á, hoàn cảnh tự tại, thân tâm tự tại, đi đến cái chỗ gọi là gì? Viên dung tự tại. Cái người tự tại là người ta làm việc, nhưng mà người ta không có để cho công việc nó chi phối mình. Và mình biết tùy duyên lắm. Thôi mà ví dụ như là mình chuẩn bị lên một khóa lễ ha, cái trong đầu mình chuẩn bị tụng 1, 2, 3, 4 vậy, đi tới đó cái gia chủ nói thầy giờ mình hết giờ rồi, thầy tụng ít ít thôi. Cái là mình cũng hơi bực bội rồi đó. Nó nói tôi tụng kinh mà nó cứ ngồi điều khiển. Nhưng mà nếu tự tại là ô hết giờ thôi. Cho quý vị thấy ở đây thường thường các cái lễ lớn á, các lễ lớn là ví dụ lễ Phật đản không có tụng gì nhiều hết á, con bài sám khánh đản nè. Tại vì sao? Tại vì mình dành thời gian để mình giảng cho Phật tử hiểu ý nghĩa là gì, khánh đản. Nghi lễ là một cái phần phụ. Cái quan trọng là Phật tử của mình đến lễ Phật đản hiểu được gì trong cái lễ Phật đản đó. Phải là Phật tử đi dự lễ thật thành đạo, hiểu được gì trong cái lễ thành đạo. Chứ không phải mình soạn nguyên một nghi thức, nào là đảnh lễ nguyên cuộc đời của Đức Phật, từ A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm xuống cho tới Lưu Bố Xá Lợi Hốt Mớ Tro Tàn. Mình đọc mười mấy câu lãnh lễ đó, rồi tụng Đại Bi, rồi Bát Nhã, tụng xong hết giờ cái giảng còn có mấy câu. Thì người ta, cái ý của mình là mình muốn cho Phật tử hiểu thành đạo là gì. Thì mình thấy cái nào trọng thì mình phải đưa cái đó lên. Cho nên cái mà cái lễ nghi của đạo Phật không có một cái ràng buộc, vì nghi lễ là do mình tạo, mà đã là nghi lễ thì phải có uyển chuyển chứ không nên cứng nhắc. Nghi là gì mà lễ là chi? Hai chữ nghi lễ. Tụng là gì mà niệm là chi mà kêu là tụng niệm? Cho nên trong này mới nói cái người tự tại là mình tự tại được với mọi duyên mọi cảnh, thì tự nhiên mình thấy mình làm cho người ta đến với mình cũng thoải mái. Có nhiều khi người ta có thể làm với mình nguyên ngày, hai ngày, ba ngày mà ta không mệt. Còn mình không tự tại, ta làm nửa buổi là ta lên tăng xong rồi. Rồi lúc đó mình ôm một mình. Cho cái người mà tự tại là tùy. Mình sống được với cái tâm đó, trước nhất là cho mình được sự an lạc. Cho nên trời tự tại đó cũng không ở đâu xa đâu. Mình cũng là một ông trời tự tại. Mình có khả năng mình lưu xuất ra tất cả mọi cái. Như họ hiểu là gì? Ông trời đó là ông trời có thể tạo ra tất cả mọi sự vật. Mà đúng. Nếu hiểu theo cái nghĩa lý là đúng. Người có tâm tự tại là sống rất là thoải mái. Thiện nam tử, vua A Tà Thế và Đề Bà Đạt Đa đều do nhân duyên tạo nghiệp dữ nên đọa địa ngục. Chẳng phải vì năm xấu hay tinh tú mà hung mà mắc báo như thế. Ở đây là Phật biện minh về vấn đề không phải do cúng năm tháng đó. Ông A Xà Thế là ông mua giết cha cướp ngôi. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật mà luôn luôn muốn hại Phật. Thì hai vị này là thường hay là một trong là những người được biểu tượng cho vấn đề tạo nghiệp. Cho nên ông đồng đấy, vua Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa đều do tạo nhân duyên nghiệp giữ nên đọa địa ngục. Còn ông Út Đầu Lâm Phất do tà kiến đời sau phải đọa trong địa ngục lớn. Út Đầu Lâm Phất là một trong những vị thầy tu trong rừng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của mình, khi mới vừa xuất gia tu đạo đã đến thọ học với ông. Khỏi phiền não mà còn đọa lạc. Thiện nam tử, tất cả pháp lành, lòng ham muốn là cội gốc. Do ham muốn nên được tam bồ đề và quả giải thoát. Sao gọi là đây, quý vị thấy không? Tất cả pháp lành, lòng ham muốn là cội gốc. Như vậy ham đâu có chắc là sáng. Mà ham tu thì gọi là cái gì? Ham gì? Ham hướng gì? Nhớ không? Ham hướng thượng. Ham hướng thượng thì gọi là ham tu, ham làm lành, ham làm thiện. Còn nếu như mình làm việc xấu gọi là ham hướng hạ. Cho nên đây nói đó, tất cả pháp lành, lòng ham muốn là cội gốc. Cái cội gốc là mình ham, nhưng mà ham cái gì? Ở trong này nói nè, do ham muốn nên được tam bồ đề. Tam bồ đề là gì? Nghĩa là do mình ham muốn tu tập, cho nên mình ham muốn ba cái phần bồ đề của ba quả: Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát. Hay nói cách khác là Tiểu Thừa, Đại Thừa, Trung Thừa vậy đó. Thí dụ như là cái người mà mới bắt đầu vào đạo á, phải tập nghe pháp, gọi là Thanh Văn. Đó là bồ đề của Thanh Văn. Bây giờ mình không nghe pháp thì làm sao mình biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Cho nên mình phải nghe pháp để minh được cái chỗ đó, gọi là bồ đề của Thanh Văn. Rồi nghe pháp thời gian rồi bắt đầu hiểu được cái gọi cái cách quán chiếu. Bây giờ tập quán, tập quán chiếu. Trời ơi, cái người đó mới mua chiếc xe mấy chục ngàn, lựa cái bãi đậu xe thiệt là rộng để mà đậu, tại sợ mấy cái xe gần nó quẹt. Yên chí rồi, đậu mấy chỗ trống rồi, đi vô trong này đi shopping, đi ra bị quẹt như thường. Tức là cái mà mình thấy cho mình được cái duyên để mình giác ngộ. Cái duyên để mình giác ngộ gọi là duyên giác. Có nhiều người á, họ có được cái tâm luôn luôn thấy rõ mọi pháp hiện hình sinh khởi trong thế gian để mà tìm ra được cái pháp tu. Duyên giác. Vừa rồi Pháp Hòa đi một cái đám tang ở Regina. Thì ở dưới Regina là đám tang á, người nhà họ hay đi làm một cái clip khoảng 5-10 phút theo một cái bản nhạc lòng mẹ thôi. Rồi họ chiếu lên trên màn ảnh một số hình ảnh của người đã mất á, cho bà con được coi. Thì Pháp Hòa được mời lên để mà đạo từ. Nhưng mà thiệt sự lúc mời thì mình đâu có biết phải nói cái gì. Thì thôi cũng ngồi đó để coi. Nhưng mà khi coi cái clip đó thì Pháp Hòa đã nảy ra được một cái ý về cuộc sống của chúng ta. Thường thường người ta để hình của một cái người mất á, thường thường là người ta mang cái hình cái vị đó từ còn lúc trẻ đẹp, rồi cứ theo thời gian năm tháng. Thì vừa rồi bà cụ, trời ơi, một thiếu nữ ngồi nghiêng về, tóc dài đẹp lắm, cái bắt đầu từ nghiêng về cái dày cái tới qua ở đây rụng răng hết trơn. Thì cũng bài học phải không? Cái quán là gì? Rồi xong rồi Pháp Hòa mới nói quý vị sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng ta làm rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng á, chúng ta chỉ còn lại một vài tấm hình thôi. Một đời người cuối cùng nó chỉ thu gọn trong vài tấm hình thôi. Thế mà đôi khi chúng ta không đủ chánh niệm, toàn là hình xấu không mới chết giấc chứ. Nghĩa là có nhiều khi mình làm sao cái hình ảnh của mình nó đẹp ở trong tâm người ta. Cho nên nhớ là cuộc đời nó chỉ còn lưu lại vài tấm hình thôi, thì phải ráng có những tấm hình thật đẹp trong tâm người ta. Còn cái hình mà mình có tím được cái nữa đó, thời gian màu sắc nó cũng sẽ phai. Thậm chí bây giờ á, người ta nghĩ rằng để vô cái dĩa là an toàn nhất hả? Chưa chắc. Người ta nghĩ là để vô cái cell phone là bảo đảm nhất hả? Không. Bỏ vô cái túi này nè, bỏ vô cái túi cái đứng dậy flush cái cầu cái nó rớt theo rồi cũng xong. Có một cái cô đó cũng có một cái iPhone mới tân mới mua luôn. Đi vô trong cái chỗ đó, vừa để cái đó quay lại chỉ có 2 phút thôi, mất cái phone liền. Cổ ra tới cũng mất cái phone, cũng mượn phone người khác, cô gọi vô thì cổ vẫn, cái người vừa lụm được cái phone vẫn bắt lên alo. Cổ mới thấy ai đang giữ phone tôi, cho nó cúp cái phone luôn. Cổ gọi lần thứ hai là cái phone nó off, coi như mất cái phone. Thì quý vị sẽ thấy rằng trong cuộc đời này, nếu mà mình muốn tu duyên giác không, duyên để chúng ta giác ngộ đó nhiều lắm, không phải trong chùa mới có, mà muốn duyên giác là ngoài đường ngoài xá nhiều lắm. Mình sẽ thấy hai người đó nắm tay nhau, anh xin nhận em làm vợ, chia buồn sẽ ngọt với nhau. Xong rồi mình cũng sẽ nghe 3, 5, 6 xé giấy cái rẹt. Thì nó cũng là duyên giác vậy. Nó cũng là một hình thức duyên giác. Đó là ở đây chỉ muốn nói rằng cái gì cũng có là cái duyên để chúng ta tỉnh thức. Không phải chỉ là nói Phật Pháp, mà những cái chuyện hiện tượng ngoài đời mà thật sự ra nó chính là Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp không có rời thế gian, Đức Phật không phải rời thế gian mà có Pháp để giảng. Phật phải nương vào thế gian Pháp để có chuyện để nói, để có chuyện để giảng. Chứ nếu mà Phật không có Pháp thế gian thì Phật có gì để nói? Rồi nếu mà Phật nói Pháp cõi trời thì dưới này mình biết gì nói? Cho nên ở dưới này nè, mình đi đi lại lại đụng với nhau đó, Phật mới nói ồ không sao con, vì vậy ta mới gọi là đại chúng. Đại chúng là đụng trái. Cho mình than, mình nói trời sao con đụng nhau rầm rầm, nó không, đại chúng đó còn. Thì Pháp thế gian nó có, Phật Pháp mới có. Còn nếu mà mình rời Pháp thế gian, mình tìm Phật Pháp là không ra. Cho nên nó là tất cả pháp lành, lòng ham muốn là cội gốc. Ham muốn nên được tam bồ đề. Bồ đề của Thanh Văn, bồ đề của Duyên Giác, bồ đề của Bồ Tát. Giờ bây giờ mình chỉ nghe pháp mà hiểu đạo là Thanh Văn, do mình tư duy quán chiếu mọi cái cảnh duyên ở đời để mà mình giác ngộ gọi là Duyên Giác. Nhờ thấy như vậy cho nên tâm bồ đề, tâm Bồ Tát của mình thương lân mẫn mọi người, đó là bồ đề của Bồ Tát. Hồi đó mình không biết thương ai hết á, mình biết thương mình thôi, phải không? Bây giờ mình biết thương mình mà biết thương người. Rồi mình thương mình nhiều chừng nào thì phải thương người nhiều chừng đấy. Cái đó là tâm của Bồ Tát. Tại vì mình biết mình không thích người ta nói sẵn thì mình đừng nói sẵn như người ta. Đó là cái tâm, là cái người có quán chiếu, có tư duy, có tu tập. Mình không biết, không muốn ai đối xử xấu với mình thì mình đừng đối xử xấu với người ta. Ví dụ như bây giờ mình làm con cá, mình đang ăn con kiến, phải không? Rồi mình tưởng đâu là mình làm cá mãi mãi. Không, con cá của mình á, mình là con cá, ví dụ mình là con cá rô, ăn con kiến nó dễ rồi, mà mình á, đối với con cá mập á, mình chỉ là con kiến thôi. Chứ mà cũng đừng nghĩ mình là con cá số 1, thì mình trước mắt con cá mập, mình chỉ là con kiến. Cho nên ở đời kiến ăn cá, cá ăn kiến. Mà đúng vậy, con cá nó nằm chết queo thì con kiến nó tới nó ăn. Cho quý vị thấy là ở Việt Nam á, tại sao chết xong rồi ta phải nhúng lấy giải, nhúng dầu lửa cột bốn góc giường? Tại vì nó sẽ ngửi mùi nó lên. Ở đây chết xong 8 tiếng ở bệnh viện sạch sẽ đưa vô phòng lạnh là không có cái chuyện đó. Nhưng mà ở Việt Nam khác. Việt Nam mà nằm đó một buổi dài đi rồi bắt đầu kiến nó ngửi được mùi. Nó sẽ đi theo cái con đường, những cái thành giường nó lên. Cho nên lấy dầu lửa nhúng giải cột bốn góc giường. Rồi nhiều khi còn sợ con linh miêu nó phóng che cái mùng nữa. Hồi nhỏ Phú Hòa bị hù cái vụ đó. Mà mình khoái đi coi đám ma mới chết. Nghe chỗ nào có đám ma là tới đi coi. Mà coi là phải nhìn cái chỗ nào chạy. Để có gì nó ngồi dậy nó rượt mình chạy trước. Thôi thì mình dừng ở đây. Thì Pháp Hòa nói thêm, lần sau mình nói thêm. Tại mình nói nữa thì nó sẽ hết giờ. Thiện nam tử, tất cả pháp lành, lòng ham muốn là cội gốc. Do ham muốn nên được tam bồ đề và giải thoát. Cái quả giải thoát là gì? Là cái thành quả mà chúng ta sống vượt được là do nhờ chúng ta xây dựng ba cái quả của bồ đề, của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát. Hay nói cách khác là của tiểu, của trung, của đại, để mình có được cái quả giải thoát. Ngày hôm nay mình sống, mình đọc hỏi tự tại được mọi cảnh duyên nhờ mình tu tập dữ lắm. Nhờ cái người đó nói mình nghe chói tai cũng là Thanh Văn đó. Chứ không phải người nào nói thuận tai mình là kêu Thanh Văn đâu. Họ nói nghe chói tai lắm mà mình vẫn an nhẫn được là cũng một hình thức chứng quả Thanh Văn rồi. Quả Duyên Giác rồi đó. Chứ cái người mà họ dở á, mình cũng sẽ học. Học cái vĩnh viễn không bao giờ làm giống vậy. Mình thấy người ta sai rồi thì mình phải trừ chứ sao mình làm giống được nữa. Cho nên người đó cũng là Duyên Giác cho mình. Chứ cái người sai á, họ cũng là người ơn của mình, tại chính họ làm cho mình giác ngộ. Có một ví dụ về đại chúng ta thấy. Lúc mình đi thi á, mình địa cái thằng kế bên á, nó khoanh A, mà mình thấy nó bị rớt A rồi, không lẽ mình khoanh theo? Bây giờ một là mình khoanh B hay mình khoanh C chứ dễ dầu gì mình lặp lại cái chữ đó nữa. Thì mình cảm ơn thằng trước chứ lắm. Nhờ mày rớt tao, nhờ mày sai tao dưới này tao cho tự chấm điểm. Có nhiều khi một câu hỏi ta đưa ra, đứa nào nhanh miệng giơ tay nói cái trật lắc. Trời ơi, thôi mình chưa kịp nói, mình mà nói ra mất 2000 bạc. Ví dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta dở á, nhiều khi họ mình phải cảm ơn, tại nhờ anh vậy mà tôi được vô, tôi được trúng. Thôi kỳ sau mình học tiếp. Cái kinh này mình học từ năm 2016. nguyên năm 2016, nguyên năm 2017, giờ nguyên năm 2018 mà học vẫn chưa xong. Nhờ vậy mới có chuyện để nói, khỏi suy nghĩ nói gì nữa. Đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo thượng thể nguyện thành.
Tỉnh đại chúng xả chân cho khỏe. Đại chúng tối nay đại chúng nghỉ ngơi, sáng mai 5 giờ báo thức, 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta theo lệ lại sám hối vạn Phật, ngày mai lúc 6 giờ rưỡi.